6, tuần thứ 2 phục sinh. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ công vụ, chương 5, câu 34 tới 42. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Theoda nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có độ 400 người theo mình. Y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y lại có tên Giuđa người Galilea cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết, mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ. Vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người thì sẽ tự tan rã, nhược bằng bởi Thiên Chúa thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa. Họ đồng ý, họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đòn các ngài và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Và hằng ngày tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy và loan truyền tin mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai? Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thanh điện của Ngài. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phân khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. ai làm một với Đức Kitô thì anh em hãy kiêm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Hallelujah.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 1 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philip-phê thưa: "200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút." Một trong những môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người?" Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống." Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi." Họ thu lại 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian." Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa thứ sáu tuần thứ hai phục sinh. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Gioan chương 6 câu 11. Suy niệm: ăn uống là một trong những nhu cầu cơ bản của đời sống con người. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn là có nhiều người quá dư thừa, đang khi bên cạnh có lắm kẻ túng đói. Còn nhớ báo Tuổi Trẻ có lần kể lại câu chuyện một em bé nghèo vào quán xin một thực khách đang ăn phở. ông này đã hào hiệp gọi một tô khác cho em. Chờ mãi không thấy em động đũa, ông hỏi và được em trả lời: con không thể ăn được vì em con đói bụng, đang đứng chờ ngoài kia. Đừng đợi khi lúa gạo chất đầy kho mới nghĩ đến chuyện chia sẻ. Dù chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã cầm lấy, tạ ơn và phân phát cho mọi người. Ngài mời gọi chúng ta trong khả năng của mình, hãy luôn sẵn sàng chia sẻ. Tấm bánh sẽ được Chúa nhân lên nhiều nếu chúng ta có tấm lòng quảng đại chia sẻ.
Mời bạn hãy có những nghĩa cử chia sẻ với bao anh em chị em khác đang sống rất gần bạn và đang túng thiếu. Muốn làm được vậy, trước hết bạn hãy để quả tim của bạn rung cảm, chạnh lòng thương trước cảnh túng thiếu của người anh em. Sống lời Chúa. Tôi sẽ bớt vài thứ tiêu dùng không thật sự cần thiết để chia sẻ cho một người túng thiếu.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con đừng khoanh tay nhìn người anh em đói khát, nhưng hãy có những chia sẻ cụ thể. Xin cho quả tim chúng con biết rung cảm trước khổ đau của người anh em, chạnh lòng thương trước cảnh đói nghèo của người lân cận, và biết sẵn sàng cho đi trong tình yêu mến. Amen.